thứ bảy, Huệ Siêu hỏi Phật là dẫn một câu trước tiếng ngàn thánh chẳng truyền, chưa từng thân cận như cách đại thiên. Đó là cái câu mà trước tiếng, mà trước tiếng làm sao có câu. Nhưng mà đây để nói cái mà trước khi có ngôn ngữ thì cái đó là chư Phật không có truyền được. Mà giờ mình muốn được gần cái đó thì như cách đại thiên, đại thiên thế giới đó, giả sử nhầm trước tiếng biện được, các đầu lưỡi người trong thiên hạ cũng chưa phải là người tánh tháo. Tháo đây là nói cái nóng nảy, nhưng mà thực ra thì để nói mình cái người đặc biệt. Do đó nói trời không thể che, đất không thể chở, hư không không thể dung, mặt trời mặt trăng không thể chiếu, chỗ không Phật riêng xưng tôn mới sánh được đôi phần. Chỗ không Phật riêng xưng tôn mới sánh được đôi phần. Mình bây giờ chỗ có Phật mình xưng tôn được không? Thường thường á, chúng ta muốn được cái hay thì nhờ thầy hay, bạn hay. Còn nếu thầy dở bạn dở thì mình cũng dở, thì như vậy tức là bên Phật mà xưng tôn. Còn này không cần, ở chỗ không có Phật mà xưng tôn, chỗ đó mới là đặc biệt. Tức là không phải dựa, không phải nương vào một người hay là một cảnh nào để mà thấy được cái thật của mình, mà chính mình khéo thấy được cái mình đó, thì cái đó mới là cái thật. Cái câu này nếu như thế thấu được, bỏ chữ chưa, nếu như thế thấu được thì trên đầu sợi long phóng đại quang minh, bãi dọc tám ngang đối pháp tự tại, nắm lại đưa ra cái nào cũng phải. Nếu như thế mà mình thấu suốt được á, thì trên đầu sợi long phóng đại quang minh, bãi dọc tám ngang đối pháp tự tại, nắm lại đưa ra cái nào cũng phải hết. Thành ra cái gì, hành động nào, lời nói nào cũng là lời nói đạo lý. Hãy nói được cái gì mà kỳ đặc như thế? Lại hỏi đại chúng hội chăng? Dẫn cái câu thơ của người xưa: khổ thân từ trước không ai biết, chỉ cốt bàn về việc đại công. Cái câu này là ý nói sao? Nói rằng hồi mình tỉ dụ như một người học trò nhà nghèo mà đi học khó khăn, tốn tiền tốn bạc của cha mẹ, mình chịu đựng đủ thứ nghèo đủ thứ khổ học, thì lúc đó không ai biết gì tới mình hết á. Mà nếu thi đỗ tiến sĩ rồi về thì thôi, thiên hạ khen, khen cái đỗ tiến sĩ, à, ông nó hay quá, ông đỗ tiến sĩ này kia, chỉ khen cái đỗ tiến sĩ mà không biết cái công nhọc nhằn từ cái buổi mà đi học, còn đang lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 đó, nghĩa là không ai biết đấy, cái đó. Đây cũng vậy, người ta không có chịu thấy được cái công phu tu tập của ngài, ngài siêu thiền khách đó, mà chỉ thấy nghe câu cái ngộ, mình khen cái ngộ đó thôi, mà không biết rằng người ta đã ôm ấp bao nhiêu năm rồi tới đó gợi ra cái liền thấy. Thì thường thường chúng ta cũng có cái bệnh đó, phải không? Chỉ khen người trong khi người ta đạt được đó, ngộ được đó, mình khen nó hay quá mà không biết cái công phu nuôi nấng dung bồi đã bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng rồi. Mình bây giờ không chịu tập cái dung bồi đó, mà chỉ nghe người ta nói ngộ, sao mình không ngộ, mình nghe câu sao mình không ngộ, cái trách mình sao không ngộ, mà mình không có thấy rằng cái sự dung bồi của các ngài trước kia. Việc hiện nay hãy trao công án cho tuyết đạo lại thế nào, xem lấy văn sao. Công án: có vị tăng hỏi Pháp Nhãn, Huệ Siêu xin hỏi hòa thượng thế nào là Phật. Pháp Nhãn đáp: ông là Huệ Siêu. Ông là Huệ Siêu thì cái này người ta dễ sanh ra cái hiểu, nói ông là Huệ Siêu tức ông tức là Phật chứ gì, phải không? Người ta hay hiểu vậy, mà hiểu vậy trúng người ta. Nếu hiểu vậy thì hiểu mà không có ngộ, giờ có trúng cũng không ngộ nữa, hiểu trúng mà không có ngộ. Thì cái chỗ này đọc cái sau thì sẽ thấy giải thích. Thiền sư Pháp Nhãn có đồng thời thốt trát, tức là con kêu mẹ mổ, đủ dụng đồng thời thốt trát mới hay đáp lời như thế. Nghĩa là Ngài Pháp Nhãn, khen Ngài Pháp Nhãn có cái cơ đồng thời thốt trát. Chữ thốt trát đây là dùng cái hình ảnh dụ, nói rằng con gà nó ấp trứng, à, khi cái trong trứng mà con gà con á, nó đủ lông đủ đồ rồi, thì lúc đó nó kêu chét chét ở trong á, chít chít ở trong á, thì con gà ngộ, mẹ mới mổ bể cái trứng từ gà con trung ra. Còn nếu chưa kêu thì nó không mổ, à, nếu mà chưa kêu mà nó mổ thì sao? À, thì chết. À, cũng vậy, Ngài Pháp Nhãn, người tới hỏi, Ngài biết người đó tới trình độ nào, thành ra nói một câu người ta ngộ. Ngộ là tại vì biết được cái trình độ tới đó, đúng thời cơ đó người ta nói đúng lúc, cho nên gọi là cái cơ đồng thời thốt trát. Đủ dụng đồng thời thốt trát mới hay đáp lời như thế. Có thể nói siêu thanh vượt sắc được đại tự tại, nắm buông một lúc, sống chết tại ta, thực là kỳ đặc. Song công án này các nơi thương lượng khá nhiều, khởi hiểu theo tình giải chẳng ít. À, mình bây giờ mình cũng có thể hiểu theo tình giải của mình đó. Nói ông là huệ siêu, tức hỏi Phật, nói ông là huệ siêu, huệ siêu tức là Phật chứ gì, phải không? Mình hiểu như vậy, mà hiểu như vậy trúng là trật. Mình thấy như là trúng mà không ngộ. Trúng mà không ngộ có cái lạ đó. Như vậy thì cái ngộ với cái hiểu nó khác nhau chỗ nào? Ở đây thì quý vị sẽ thấy, họ không biết cõi nhân phàm buông ra một lời nửa câu đều như chọi đá nhán lửa, làn điện xẹt thẳng đó vạch ra con đường chánh. Người sau chỉ quản chạy tới ngôn cứu khởi tình giải, nói huệ siêu chính là Phật. Nên Pháp Nhãn đáp như thế, hoặc nói giống như người cởi trâu tìm trâu, hoặc nói chỗ hỏi đâu có gì khăn thiệt. Nếu hiểu như thế, chẳng những cô phụ chính mình, cũng là chôn vùi cổ nhân. Nếu cần thấy toàn cơ của Pháp Nhãn, phải là kẻ đánh một gậy chẳng ngoái đầu, răng như cây kiếm, miệng tại chỗ máu, nhầm ngoài lời nói, biết chỗ trở về mới có ít phần tương ứng. Phải cái người như vậy đó mới có tương ứng với câu đáp đó. Nếu mỗi mỗi khởi tình giải thì cả quả đất là kẻ diệt chủng tộc nhà Phật. Nếu cái gì cũng sanh ra suy xét hiểu biết thì cả cái quả đất này đều là kẻ làm diệt chủng tộc nhà Phật. Siêu thiền khách ngay câu đây được ngộ, vì bình thường ông ôm ấp nghiên cứu mới được dưới một câu nói như thùng lũng đá. Vì ôm ấp đã lâu rồi cho nên nghe một câu nói đó mới như thùng lũng đá. Chủ nhờ nãy Ngài Thuyết Phong, Ngài phải 3 lần lên đầu tử, rồi 9 lần lên động sơn, trải qua cả 20-30 năm như vậy, rồi sau tới đức sơn đánh một gậy thì Ngài mới ngộ như thùng lũng đá. Như vậy mà chưa xong, bởi ôm ấp cái việc đó, tìm kiếm việc đó mãi là tới chỗ ngao sơn trở tuyết, nghe Ngài Nham Đầu nói một câu, nói rằng của báo bên ngoài không phải từ cửa mà vào, không phải là của báo trong nhà, phải tự trong hông ngực mà ra che trời che đất đi, thì chừng đó Ngài mới ngộ. Thì cái ngộ đó không phải là bỗng dưng, mà là nuôi nấng nung nấu đã nhiều năm nhiều tháng, phải không? Tới đó nó mới chín mùi đó, giống như cái chú học trò, nghĩa là tới nó đổ tiến sĩ ra, không phải ngày thi đổ đó là cái ngày mới được, mà nó đã học bao nhiêu năm về trước rồi. Còn mình bây giờ không chịu nung nấu gì hết trơn, mà đòi ngộ, làm sao ngộ gì được, phải không? Phải ôm ấp, phải nung nấu ở trong lòng mình cho nó chín mùi rồi thì gặp cái duyên nó mới ngộ. Bởi vậy cho nên người xưa người ta ít nói, ít giỡn, ít đòi hỏi, đó là vì tâm người ta mắc lo cái chuyện đó, có rảnh đâu mà nói chuyện bá nhơ, phải không? Chuyện bá nhơ bá láp mà nói đó là tại vì không có nung nấu cái gì hết, không ôm ấp cái gì hết, cho nên nó bậy, làm bậy đủ thứ chuyện. Chứ nếu ai cũng là chăn trâu mình cho nó chín mùi vậy thì có chuyện gì xảy ra đâu.